Các bạn thân mến, đi qua phần 10 với những trang sách xúc động đến nghẹn ngào về tình mẫu tử của mèo mẹ và Pup. Vậy là mèo mẹ đã được chú chim thiên đường bé nhỏ đón tới một thế giới khác. Có lẽ thế giới đó sẽ không có sự độc ác, sự nhẫn tâm như ở nơi mà Pup, Sabine và Ranger đang phải đối mặt. Những nhân vật đáng yêu của chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào trong khu rừng già bị lãng quên này đây? Chúng ta hãy cùng đến với phần 11 ngày hôm nay nhé! Phần 11, chương 36, 37, 38, 39. Cây cối là những người lưu giữ các truyền thuyết. Cây tần bì, cây tử châu, cây rẻ, chúng biết câu chuyện về con chim ruồi. Chúng biết rằng chim ruồi có thể bay qua lại giữa vùng đất của sự sống và lãnh thổ của cái chết, rằng nó biết cách dìu những linh hồn về cõi bên kia. Nó cứ bay lượn kề bên các linh hồn này cho đến khi họ hòa nhập được vào vùng đất mới, và rồi nó lại bay trở về xứ sở của sự sống. Vì vậy mà lúc nào nó cũng có vẻ hối hả, vì ai cũng biết rằng việc đi từ bên này sang bên kia thế giới phải được thực hiện với một vận tốc ngoài tầm mắt của chúng ta. Chẳng phải là khó mà nhìn thấy được những con chim ruồi đó sao? Vài người gọi nó là người trung gian, và đó là một cái tên hay ho đối với nó. Một số người khác thì gọi đó là người đưa tin, cũng là một cái tên rất đúng. Một số biết nó dưới cái tên chim cầu vồng, chẳng ăn nhập gì với năng lực đặc biệt của nó, nhưng lại rất đúng với cái cách mà nó chập chờn trong ánh sáng mặt trời. Nhưng phần lớn thời gian trong đời thì nó làm gì? Con chim ruồi đang tìm kiếm một ai đó. Nó đã bắt đầu cuộc tìm kiếm từ rất rất lâu. Gaffes không phải là người đầu tiên dựng nhà trong những cánh rừng thông này, và gã cũng không phải là người cuối cùng. Lâu, rất lâu về trước đã từng có một chủng tộc sống ở đây, họ được gọi là người Cado. Họ dựng nhà dọc theo chính con sông nhánh này, con sông nước mặn. Cây cối hãy còn nhớ họ. Thật vậy, nhiều thế kỷ đã trôi qua, người Cado đã vượt qua vịnh Mexico từ Nam Mỹ trên những con thuyền được làm từ vỏ cây. Họ định cư ở đây, hòa nhập với chủng tộc Algonquian đến từ phía Bắc, người Apache đến từ phía Tây, và tạo lập nên đất nước của họ, hát lên bài ca của họ, học hỏi cách thức từ cây cỏ, muông thú và những dòng suối lang thang đó đây, học hỏi cách làm bình gốm, chén bát và nồi niêu từ đất sét đỏ ven bờ con sông nhánh. Người Cado hãy còn hiện diện trong ký ức của cây cối, không chỉ những cây thông mà cây xếu, cây bạch đàn đen tupelo, cây sổi nước, cây đu có cánh, cây dâu tằm, cây tiết tùng, cây bách, cây nhựa ruồi, cây gỗ cung. Mọi loài cây hãy còn nhớ ngôi làng bên bờ sông, con sông nhánh nơi có cây thông già mọc bên cạnh. Đó là con sông này đây. Nó được gọi tên là nỗi u sầu bé nhỏ, và nó bắt nguồn từ một cái giếng rất sâu, nằm sâu bên dưới mặt đất của khu rừng này. Nó còn già hơn cả hai con sông nhánh chảy về phía đông, con sông Bayou Tartin và Tartin nhỏ. Con sông còn già hơn cả bọn chúng và cũng mặn hơn. Thứ nước mắt mặn mòi đó, như người ta nói, là do nước mắt chảy vào. Có một điều chắc chắn là trong số những dòng nước mắt chảy vào đó có một chút nước mắt của một con mèo con suýt bị chết chìm. Khi nó trồi ra khỏi dòng nước mặn với giọng nói của mèo mẹ hãy còn vang vọng trong tai, nó quay lại nhìn qua vai để tìm kiếm mẹ nó. Nhưng tất cả những gì mà nó có thể nhìn thấy chỉ là một con chim ruồi đang lượn lờ ngay trên mặt nước. Chỉ có thế thôi. Nó nhìn xung quanh. Từ khi mới sinh ra cho đến nay, nó chưa từng trải qua một giây phút nào không có người ở bên chăm sóc. Mẹ nó, chị nó, con chó săn. Nó chưa bao giờ đơn độc thế này. Thình lình cái thời điểm kinh khủng đó đổ ập lên người nó, và nó bắt đầu run rẩy. Và đây, một con mèo con ướt sũng, khắp mình phủ đầy bùn từ dòng nước, đứng bên con sông được hình thành từ những dòng nước mắt. Con mèo con chỉ còn biết khóc òa lên. Cái cây già cỗi mọc cách đó chỉ khoảng 1 mét, đứng yên một chỗ, bất lực, trong khi ở sâu bên dưới vẫn còn bị vướng trong đám rễ cây, sinh vật đó cựa mình. Mụ hiểu rõ thế nào là cảm giác khi bị mất đi ai đó thân thương, nhưng không giống như con mèo nhỏ, mụ không khóc. Thay vào đó, mụ quật cái đuôi rắn bíp của mình vào thành bình vững chắc. Phải trả giá, mụ rít lên. Cái bình lúc này tràn ngập toàn là hơi nước. Cổ của Ranger đau rát, bị cọ sát đến chảy máu khi nó kéo căng sợi dây xích, và họng nó thì nhức nhối. Cuối cùng, nó lăn vào trong cái bóng tối ẩm thấp bên dưới hàng hiên. Nó được nuôi dậy để đánh hơi những mùi của sắp, của cáo, hươu, possum, của gấu trúc, chim cút, của vịt và ngỗng. Thế nhưng tất cả những gì mà nó có thể ngửi thấy được vào lúc này là những dấu vết mỏng manh còn rơi rớt lại của người bạn thân thiết nhất của nó, con mèo tam thể và đứa con trai của cô ta, cũng là con mèo con của nó. Tất cả những gì mà nó còn nghe được là tiếng vọng của những tiếng sủa điên cuồng của chính nó mà giờ đã tắt lịm, hơi thở kiệt quệ của nó. Nó gần như đã quên hẳn Sabine cho đến khi con mèo con cuộn tròn người lại, bé nhỏ và đơn côi, nằm co quắp dưới những cẳng chân đau đớn của nó. Với một kẻ đã ném mèo mẹ cùng với đứa con của nó vào dòng nước của một con sông, thì bạn sẽ gọi hắn là gì? Kẻ đã cướp lấy chúng từ con chó săn rất yêu thương chúng, con chó săn xoắn bện lấy sợi dây xích mà khóc than cho chúng, kẻ chẳng bao giờ thèm ngoái đầu nhìn lại, bạn sẽ gọi những kẻ như thế là gì? Đám cây đã tìm được một từ: con quỷ. Khi Gaffes quay về ngôi nhà bị nghiêng, hắn giật mạnh sợi dây xích, kéo Ranger ra khỏi gầm sàn. Hắn kéo con chó khỏi con mèo con đang nằm cuộn tròn bên cạnh, bỏ con mèo nằm đó, lặng câm, run rẩy, kéo nó đến cái sân hôi hám rồi đá rất mạnh vào con chó. Đồ chó ngu xuẩn, hắn hét lên, loại chó mà không xua đuổi nổi một con mèo ra khỏi sân thì còn dùng được vào việc gì nữa chứ. Ranger cảm thấy cái mũi da cứng đanh của chiếc ủng nghiến vào bên sườn nó. Nó ho lên, cổ họng của nó đau buốt đến nỗi nó bắt đầu cảm thấy ngạt thở. Nó không thốt lên được tiếng nào. Bình thường thì khi một con chó săn bị đá bởi một chiếc ủng mũi cứng sẽ kêu lên ăng ẳng vì bị phạt, gào thét lên vì đau đớn. Nhưng Ranger thì đã kiệt sức vì kêu gào trước đó, chẳng còn lấy một tiếng kêu nhỏ trong người nó. Cổ họng nó quá đau đớn, hơi nó đã cạn. Nó không thể ngẩng đầu lên để sủa một tiếng dù nhỏ nhất. Nó lê mình quay ngược vào dưới hàng hiên. Nó không thể khóc thành tiếng, nhưng nước mắt đã bắn lên đôi tai êm như lụa của nó. Sabine, con mèo bé nhỏ nhất trong đám, cảm nhận được vị mặn của muối khi nó liếm lên đôi tai đó. Con mèo Sabine bé bỏng, nó không cao lớn hay đẹp đẽ như thằng em sinh đôi của mình. Ngược lại, mọi thứ trên người nó đều tròn trịa. Khi ta nhìn vào bộ mặt phủ bộ lông màu bạc của nó thì giống như là nhìn vào mặt trăng tròn giữa tháng vậy. Và khi nó ngủ thì thân hình nó y như một vòng dây cuộn tròn. Vậy là bây giờ Sabine chỉ còn một mình với Ranger, người bảo vệ trung thành của nó. Nhưng nó cũng là một người chị bị mất đi đứa em trai, một đứa con gái mất mẹ. Còn lại gì cho Sabine? Nó ngước nhìn Ranger, bộ ngực con chó phập phồng trong đau đớn. Nó có thể làm gì? Nó mong ước sao mẹ nó trở về nhà, bước vào gầm sàn với một con chuột ngon lành treo ở miệng. Nó ước gì em trai nó nhảy sổ vào nó từ chiếc ủng hôi hám, thậm chí nó còn cào vào chiếc ủng một lần, hai lần, ba lần. Như thể là với mấy nhát cào này, nó có thể làm hiện ra đứa em sinh đôi có bộ lông bạc. Hơn tất cả mọi thứ, nó mong muốn làm cho Ranger cảm thấy dễ chịu hơn. Nó nhìn về phía cái tô đựng thức ăn trống trơn của con chó, cái dạ dày nó cũng đang than phiền vì đói. Rồi ngay lập tức, nó nhận ra một điều, nó sẽ phải săn mồi. Tất cả những con vật nhút nhát nhỏ bé mà mẹ nó từng đem về đều còn sống. Tất cả những chuột nhắt, thằn lằn và châu chấu mà Sabine và Park đã đối xử như những món đồ chơi đã dạy cho Sabine đôi điều. Chúng đã huấn luyện nó trở nên một con thú săn mồi như nó cần phải trở thành. Những lúc như thế, nó ngồi chồm hổm, nó liếm hai chân trước với cái lưỡi nham nhám, lau cho bóng mấy cái móng sắc nhỏ bé. Rồi nó bước ra bờ rìa của gầm sàn và nhìn vào cái khoảng trống đáng sợ. Nó sắp sửa phải bước ra nơi đó, giống như mẹ và đứa em trai đã mất của mình. Nó hít một hơi thở sâu và bước lại gần Ranger, hơi thở hồn hệt nghe kèn kẹt của con chó chảy đầy tràn vào tai con mèo con. Phải, nó sẽ phải đi vào vùng khoảng trống, nhưng là khi đêm xuống chứ không phải bây giờ. Sabine là con cháu của những con sư tử cái cao quý vùng bình nguyên Sahara, là con cháu của những con hổ mẹ ở Punja, là người thừa kế bé nhỏ của những con linh miêu, của loài báo Gepa và báo Puma đáng sợ, của tất cả những con thú săn mồi ban đêm. Sabine là thế đó.